Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 1 tháng 6 năm 2018. Bộ Công an Việt Nam vừa công bố lệnh truy nã đối với Vũ Đình Duy sau khi ông này bất ngờ xuất hiện trong một phiên tòa xét xử các bị cáo tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức. Lệnh truy nã này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ký quy định cấm xuất cảnh đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và bỏ trốn.
Đấy là thực sự là một sự vi phạm nhân quyền rất là trắng trợn. Tuy nhiên nó không thẳng có hiệu quả gì cả.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Lãnh đạo Việt-Nhật kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông. Ngoại trưởng Nga mời ông Kim Jong-un thăm Moscow. Tổng thống Trump lại đòi Mexico trả tiền xây dựng tường biên giới.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Lãnh đạo Việt Nam và Nhật Bản hôm 31 tháng 5 đồng ý tăng cường hợp tác về quốc phòng và an toàn hàng hải, cũng như cùng bày tỏ quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông theo AP. Trong chuyến thăm xứ sở mặt trời mọc, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang và Thủ tướng Shinzo Abe đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực như huấn luyện và cung cấp thiết bị quân sự. AP dẫn một tuyên bố chung sau cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo, theo đó kêu gọi phi quân sự hóa Biển Đông và cảnh báo về bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng của vùng biển tranh chấp này. Tin cho hay Việt Nam đặc biệt quan ngại về nỗ lực của Trung Quốc nhằm thiết lập chủ quyền đối với các hòn đảo ở Biển Đông. Nhật Bản hiện cũng có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc nhưng là ở biển Hoa Đông. Hãng tin Kyodo nhận định rằng việc củng cố hợp tác với Việt Nam là bước đi quan trọng trong bối cảnh chính quyền của ông Abe đang thúc đẩy chiến lược về một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở nhằm chống lại ảnh hưởng về hàng hải của Trung Quốc trong khu vực. Ông Quang và Thủ tướng Abe cũng đồng ý tăng cường hợp tác về kinh tế, thương mại và năng lượng. Chủ tịch Việt Nam công du tới Nhật nhân dịp hai nước kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Hôm 30 tháng 5, Nhật Hoàng Akihito đã chào đón ông Quang trong buổi yến tiệc có thể là cuối cùng trước khi ông thoái vị vào tháng 4 năm sau, theo Kyodo.
Bộ Công an Việt Nam mới công bố lệnh truy nã đối với ông Vũ Đình Duy, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi dầu khí PVTEX, người bị cáo buộc cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Quyết định này được công bố vào chiều ngày 31 tháng 5, sau khi ông Duy bất ngờ xuất hiện trong một phiên tòa xét xử các bị cáo tham gia vào vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức hồi đầu tháng này. Sau ông Trịnh Xuân Thanh và ông Phan Văn Anh Vũ, biệt danh là Vũ Nhôm, ông Duy là nhân vật được chú ý tiếp theo hiện đang ở nước ngoài với lý do đi chữa bệnh và bị nhà nước Việt Nam truy nã. Lệnh truy nã ông này được đưa ra trong bối cảnh Bộ Chính trị vừa ký quy định 01 cho phép Ủy ban Kiểm tra về Tham nhũng có quyền yêu cầu cấm xuất cảnh đối với đảng viên có dấu hiệu tham nhũng và có biểu hiện bỏ trốn. Thông báo của Bộ Công an nói, ông Duy đã làm đơn xin đi nước ngoài chữa bệnh và vắng mặt tại cơ quan kể từ cuối tháng 10 năm 2016. Sau khi xác minh, cơ quan điều tra kết luận bị can Vũ Đình Duy đã bỏ trốn. Thông báo của Bộ Công an cho biết sau hơn 18 tháng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia phân tích chính trị thời sự Việt Nam của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận xét với VOA.
Vũ Đình Duy xin đi chữa bệnh mà Trịnh Xuân Thanh thì là tự nhiên là đi thôi, cũng là đi chữa bệnh. Sau khi đó thì mới có lệnh truy nã nó. Và mình biết là nó đi nước ngoài thì đấy không phải nó bỏ trốn.
Ông Vũ Đình Duy, 43 tuổi, bị quy trách nhiệm trong những thất thoát thua lỗ của PVTEX. Ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường Công nghiệp thuộc Bộ Công Thương và làm Tổng Giám đốc PVTEX từ tháng 7 năm 2009 cho đến tháng 2 năm 2014. Báo cáo tổng kết năm 2015 của PVTEX cho thấy công ty này đã thua lỗ 1.255 tỷ đồng. xuất hiện trong tư cách làm nhân chứng tại phiên tòa thượng thẩm ở Berlin, Đức hôm 7 tháng 5. Ông Duy cho biết ông là anh em họ hàng với ông Trịnh Xuân Thanh, biết nhau từ bé và có cùng thời gian làm lãnh đạo ở hai cơ quan thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cùng là lãnh đạo của hai đơn vị thuộc Bộ Công Thương, theo BBC. Vẫn theo lời khai của ông Duy, sau khi ông Trịnh Xuân Thanh rời khỏi Việt Nam vào tháng 7 năm 2016, thì ông Duy cũng ra khỏi Việt Nam 3 tháng sau và cả hai đã gặp nhau tại Berlin. Một ngày trước khi lệnh truy nã ông Vũ Đình Duy được công bố, Bộ Chính trị Việt Nam ra quyết định số 01 quy định trách nhiệm và thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra trong công tác phòng chống tham nhũng. Quy định này được cho là giúp tăng quyền cho cơ quan chống tham nhũng, trong đó có quyền yêu cầu cấm xuất nhập cảnh đối với đảng viên có dấu hiệu phạm tội và bỏ trốn. Tuy nhiên, theo nhận định của một số nhà phân tích, cấm xuất cảnh là một thủ thuật nhỏ đầy bất ổn và không hiệu quả đối với một tệ nạn đã trở thành quốc nạn như tham nhũng. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói,
cái quyền mà cấm một người công dân xuất cảnh hay là nó được quy định ở trong cái bộ luật, quyền ấy là cái quyền không nhỏ. Cái đấy là một trong những quyền cơ bản của công dân. Thế nhưng mà đảng mà cấm như thế thì mà cấm đảng viên như thế thì trong trường hợp mà người ta nghe lời cái điều lệ của đảng mà người ta bảo tôi không đi nữa, thế nhưng người ta vẫn còn cái quyền của công dân là người ta vẫn đi được. Thế thì đảng cấm thế là cấm thế nào? Cấm như thế tức là một, nếu mà nhìn từ góc độ pháp lý của Việt Nam là không đúng luật. Thứ hai, mà có cấm được thì người ta vẫn có quyền đi, là bởi vì người ta là công dân. Ngoài cái việc chuyện người ta là đảng viên còn có công dân ạ.
Ra nước ngoài chữa bệnh đã trở thành một hiện tượng của năm 2016 khi nhiều cán bộ đảng viên bị chiến dịch chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắm tới lần lượt đi ra khỏi Việt Nam. Một nhà vận động cho xã hội dân sự tại Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là một điều gay cấn trong một chế độ lấy việc quản lý con người làm trung tâm. Ông nói thêm.
Thì lẽ ra chẳng cần phải quản lý gì cả. Ở các nước không có ai người ta quản lý một người làm một cái doanh nghiệp nào đi nơi nào đi nào cả. Lẽ ra người ta phải giải quyết những vấn đề phạm tội hoặc những vấn đề tham nhũng bằng những phương pháp khác, thì người ta dùng cái phương pháp tức là quản lý cái người dưới quyền của mình, để muốn khi đi ra thì phải được phép thì mới đi. Đấy là một, thực sự là một sự vi phạm nhân quyền rất là cắn trợn, tuy nhiên nó không thành có hiệu quả gì cả.
Trong lúc công luận tranh cãi sôi nổi, bày tỏ cả bức xúc lẫn hứng khởi theo dõi các diễn tiến rượt đuổi gay cấn như trong phim giữa ban lãnh đạo đảng và các đảng viên đi chữa bệnh ở nước ngoài, mà nổi bật nhất là vụ Trịnh Xuân Thanh, thì các nhà phân tích cho rằng các lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam bị lúng túng trong việc xử lý những người bị cho là quan tham này, từ đó dẫn đến dễ phạm sai lầm như hành động bị Đức cáo buộc là bắt cóc ông Thanh. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, hành động này sẽ khiến Việt Nam phải chịu những hậu quả tai hại theo quy định của luật pháp quốc tế.
Hải quân Mỹ hôm 30 tháng 5 thông báo Việt Nam là một trong 26 quốc gia sẽ tham gia cuộc thảo dượt hải quân vành đai Thái Bình Dương RIMPAC, ít ngày sau khi rút lại lời mời Trung Quốc vì Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông. Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc diễn tập đa quốc gia, dự kiến diễn ra ở Hawaii và miền Nam California từ ngày 27 tháng 6 đến mùng 2 tháng 8. Theo thông cáo của Hải quân Mỹ, 47 tàu chiến, 5 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 quân nhân sẽ xuất hiện tại sự kiện quy mô lớn được tổ chức 2 năm một lần. Tuần trước, Hải quân Mỹ rút lại lời mời Trung Quốc tham gia cuộc thảo dượt mà nước này đã từng dự năm 2014 và 2016 vì các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông. Sau đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ đã phớt lờ sự thật và làm zoom bang cái gọi là quân sự hóa Biển Đông, và lấy đó là cái cớ để không mời Trung Quốc. Trong khi đó, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng hành động của Trung Quốc ở vùng biển mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền trái với các nguyên tắc và mục đích của RIMPAC. Hải quân Mỹ cho biết rằng RIMPAC mang lại cơ hội huấn luyện độc đáo nhằm thúc đẩy và duy trì mối quan hệ hợp tác mang tính sống còn để đảm bảo an toàn của các tuyến đường biển và an ninh tại các đại dương trên thế giới. Ngoài Việt Nam, còn có nhiều nước châu Á khác cũng tham dự cuộc diễn tập hải quân được coi là lớn nhất thế giới do Mỹ tổ chức như Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines, các đồng minh quân sự của Hoa Kỳ. Trong một diễn biến khác liên quan tới Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm 31 tháng 5 nói rằng cuộc huấn luyện bắn đạn thật của Trung Quốc ở Hoàng Sa gần đây đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không để tái diễn các hoạt động tương tự tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tôn trọng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như luật pháp quốc tế, không có hoạt động gây căng thẳng gia tăng làm phức tạp tình hình ở khu vực, bà Hằng nói. Đô đốc Philip Davidson, một quan chức hải quân cao cấp của Mỹ, từng nói với các nhà lập pháp nước này rằng Trung Quốc hiện đủ mạnh để có thể thâu tóm vùng biển tranh chấp với nhiều nước và chỉ có một cuộc xung đột vũ trang mới có thể ngăn chặn điều này. Hôm 31 tháng 5, Trung Quốc nói việc Hoa Kỳ cho rằng Bắc Kinh quân sự hóa Biển Đông là điều nực cười và cho rằng việc Mỹ can thiệp vào vấn đề Biển Đông là vừa ăn cướp vừa la làng, theo hãng tin Reuters. Trung Quốc lên tiếng như vậy sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 29 tháng 5 nói rằng Washington sẽ đối đầu với các hành động của Trung Quốc trên các tuyến hàng hải trong vùng biển có tranh chấp. Ông Mattis nói rằng Hoa Kỳ sẽ phản đối điều mà Washington xem là hành động quân sự hóa các hòn đảo ở Biển Đông. Tại một cuộc họp báo hôm 31 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông lớn hơn cả sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và các nước khác trong vùng gộp chung lại. Bà Hoa Xuân Oánh cũng đặt nghi vấn rằng liệu các hoạt động tự do hàng hải của Hải quân Hoa Kỳ có thực sự là bảo đảm quyền lưu thông cho tàu thuyền đi qua lại trong khu vực này hay cố tình duy trì quyền bá chủ. Bà nói thêm, điều này nghe có vẻ giống như một trường hợp vừa ăn cắp vừa la làng để che giấu những hành vi sai lầm của họ. Phát biểu tại một cuộc họp báo khác hôm 31 tháng 5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhậm Quốc Cường cho biết Bắc Kinh thấy rằng Washington gần đây đã làm ngơ các sự thật và thổi phồng vấn đề quân sự hóa trên Biển Đông. Ông Nhậm nói thêm rằng không nước nào có quyền đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm về việc Trung Quốc xây dựng các cơ sở quốc phòng cần thiết trên lãnh thổ của mình. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc hôm 31 tháng 5 cho biết Bắc Kinh phải chuẩn bị phản ứng mạnh đối với bất kỳ sự can thiệp cực đoan nào của Hoa Kỳ tại Biển Đông. Tờ báo của Trung Quốc nói ngoài việc triển khai vũ khí phòng thủ trên quần đảo Trường Sa, Trung Quốc nên xây dựng một hệ thống đánh chặn hùng mạnh, bao gồm việc xây dựng một căn cứ không quân và một lực lượng hải quân chuyên tuần tra trên biển. Bộ trưởng Mattis dự kiến sẽ lên tiếng mạnh mẽ đối với Trung Quốc khi ông tham dự đối thoại quốc phòng Shangri-La ở Singapore bắt đầu ngày 1 tháng 6 này.
Một nhóm ba thượng nghị sĩ thuộc cả hai đảng thúc giục chính quyền của Tổng thống Donald Trump có hành động cứng rắn hơn để đối phó với việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, đồng thời bày tỏ quan ngại nghiêm trọng trước các hành động gần đây của Bắc Kinh. Các thượng nghị sĩ Marco Rubio, Cory Gardner của Đảng Cộng Hòa và Ed Markey của Đảng Dân Chủ hồi tuần trước gửi một lá thư đến các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng để than phiền rằng phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump trước các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông là không đủ và gia tăng nguy cơ xung đột. Các thượng nghị sĩ viết trong lá thư đề ngày 24 tháng 5 rằng chúng tôi tin rằng có sự ủng hộ phi đảng phái trong Quốc hội đối với việc có hành động mạnh mẽ đáp lại việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa Biển Đông. Lá thư được gửi cho Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo 3 ngày trước khi Hải quân triển khai 2 tàu chiến đến phạm vi 12 hải lý của quần đảo Hoàng Sa hôm 27 tháng 5 để phô diễn sức mạnh quân sự. Ba vị thượng nghị sĩ nói trong thư rằng Trung Quốc đã quân sự hóa Biển Đông với việc triển khai vũ khí trên các hòn đảo và bãi san hô được bồi đắp của quần đảo Trường Sa, bao gồm bãi đá chữ thập, đá Subi và đá Vành Khăn. Việc triển khai vũ khí này đã tăng cường khả năng Trung Quốc thực thi sức mạnh ở Thái Bình Dương, theo lá thư. Hành động này của Trung Quốc đã vi phạm lời hứa của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Barack Obama hồi tháng 9 năm 2015 rằng Trung Quốc sẽ không theo đuổi việc quân sự hóa Biển Đông, theo lưu ý của các thượng nghị sĩ. Các thượng nghị sĩ cũng nhắc lại lời phát biểu hồi tháng 4 của người sắp nhậm chức tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương là Đô đốc Philip Davidson, rằng Trung Quốc đang tiến gần đến việc kiểm soát tuyến đường biển chiến lược. Ông Davidson từng nói, điều duy nhất Trung Quốc còn thiếu là triển khai lực lượng. Một khi Trung Quốc đưa quân ra đảo, họ sẽ có thể mở rộng ảnh hưởng ra cả ngàn dặm xuống phía nam và thể hiện sức mạnh sâu vào vùng biển châu Đại Dương. Các thượng nghị sĩ nói rằng các loại tên lửa mà Trung Quốc triển khai trên đảo không nhằm mục đích phòng vệ, mà sẽ tăng cường hỏa lực tấn công của Trung Quốc. Các tên lửa này sẽ giúp cho Trung Quốc sức mạnh cưỡng ép đối với các nước khác có tranh chấp trên Biển Đông. Lá thư viết tiếp, những hành động hung hăng mới nhất của Trung Quốc chứng tỏ rõ rằng việc tiếp tục lên án mạnh mẽ thông qua con đường ngoại giao là chưa đủ. Lá thư cũng yêu cầu chính quyền của ông Trump cần hành động nhiều hơn để buộc Trung Quốc chấp nhận phán quyết của Tòa trọng tài thường trực ở The Hague vào năm 2016. Ngoài ra, ba vị thượng nghị sĩ cũng muốn chính quyền làm việc nhiều hơn với Quốc hội để cung cấp sự hỗ trợ quân sự mạnh mẽ cho các nước trong khu vực quan ngại về hành động hung hăng của Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàng năm tại Thanh Đảo, Trung Quốc trong 2 ngày từ mùng 9 đến mùng 10 tháng 6. Hãng tin AP trích dẫn một số nguồn tin suy đoán rằng lãnh tụ Kim Jong-un có thể xuất hiện tại cuộc gặp Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lần thứ 18. Nếu như ông Kim đáp chuyến bay ngắn ngủi từ Bình Nhưỡng tới Thanh Đảo, thì một cuộc họp ba bên giữa lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin có khả năng diễn ra. SCO là một tổ chức hợp tác Á-Âu do Trung Quốc dẫn đầu, quy tụ các đại diện đến từ 8 quốc gia Trung Á và Đông Á để bàn về các vấn đề an ninh, chính sách kinh tế và giao lưu văn hóa. Hiện tại, SCO có 8 quốc gia thành viên cùng với 4 nước khác trong vai trò quan sát viên chính thức. Các quốc gia thành viên gồm Trung Quốc, Nga, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan cùng với Ấn Độ và Pakistan, hai nước mới gia nhập vào tháng 6 năm 2017. Hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra vài ngày trước cuộc gặp thượng đỉnh được dự kiến giữa lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump, dường như vẫn đang được xúc tiến để diễn ra như đã ấn định vào ngày 12 tháng 6, sau 2 tuần có nhiều bất định. Ông Kim đã gặp Chủ tịch Tập Cận Bình 2 lần trong năm nay, và cho tới giờ này, Trung Quốc vẫn là nước duy nhất từng tiếp đón lãnh tụ họ Kim trong chuyến thăm chính thức cấp nhà nước. Rõ ràng, ông Tập Cận Bình rất quan tâm đến những diễn tiến tương lai trên bán đảo Triều Tiên vì những gì xảy ra ở đây chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các lợi ích của Trung Quốc trong khu vực. Ở một mức độ thấp hơn, Nga cũng quan tâm tới bất cứ thỏa thuận nào mà Mỹ có thể đạt được với lãnh tụ Bắc Hàn vốn ít giao du với bất cứ ai. Thông tin cho rằng ông Kim có thể đã được mời và sẽ xuất hiện tại Thanh Đảo như tường thuật của Trung tâm Nhân quyền ở Trung Quốc chưa được xác nhận. Tuy nhiên, một số nguồn tin nói rằng sau cuộc gặp thứ nhì giữa ông Kim và ông Tập Cận Bình ở Đại Liên vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5, chuyến thăm Thanh Đảo bằng xe lửa bọc thép đặc biệt của lãnh tụ Kim sẽ là một chuyến đi tương đối đơn giản và là một cơ hội thích hợp để ông Kim gặp cả ông Putin và ông Tập trước cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tờ Thời báo Trung Quốc tường thuật rằng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã ra thông báo về hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sắp tới. Ông nói tuyên bố Thanh Đảo dự kiến sẽ được ký kết tại cuộc họp cùng với 10 thỏa thuận khác về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, kinh tế và văn hóa.
Trong chuyến công du đến Bình Nhưỡng hôm 31 tháng 5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã hội kiến với lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và mời ông sang thăm Moscow, theo Reuters dẫn nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Chuyến công du đến Bình Nhưỡng của nhà ngoại giao Nga diễn ra trước khi dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào tháng 6 tới. Theo hãng tin Anh, dường như Nga đứng bên lề, theo dõi một loạt các hoạt động ngoại giao quốc tế quanh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hôm 31 tháng 5, ông Lavrov đã chuyển đến ông Kim Jong-un lời thăm hỏi của Tổng thống Nga Vladimir Putin và đã mời ông Kim đến thăm Moscow. Ông Lavrov nói với ông Kim, hãy đến thăm Nga đi, chúng tôi sẽ rất vui khi ông đến thăm. Ông Lavrov bày tỏ sự ủng hộ của Moscow đối với tuyên bố vào tháng trước giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. Theo đó, hai bên đồng ý cùng hợp tác việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo. Các hãng thông tấn Nga đưa tin, cũng trong chuyến công du đầu tiên đến Bình Nhưỡng kể từ năm 2009, ông Lavrov cũng đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên, Ngoại trưởng Ri Yong-ho. Ông Lavrov nói rằng, Moscow hy vọng tất cả các bên sẽ có một cách tiếp cận tinh tế cho các cuộc đàm phán sắp tới về việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo và không nên quá vội vã khi thực hiện tiến trình này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Ba ngày 29 tháng 5 cáo buộc Mexico đã không làm gì để ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp vượt biên giới đến Mỹ và lặp lại lời cam kết khi vận động tranh cử của ông là Mexico sẽ phải chịu phí tổn cho bức tường biên giới mà ông dự định xây. Mexico phản ứng tức thì rằng họ sẽ không trả tiền theo yêu cầu của ông Trump. Ông Trump đưa ra phát biểu này trước người ủng hộ ông trong một cuộc tập hợp giống như vận động tranh cử ở Nashville, bang Tennessee. Ông đã trở lại chủ đề bức tường mà ông muốn xây ở biên giới phía nam của Mỹ để ngăn không cho người nhập cư bất hợp pháp vào. Bức tường biên giới là một chủ đề vận động cử tri mà ông Trump ưa thích và từ lâu vẫn là điểm tranh chấp giữa Mỹ với Mexico. Cuối cùng thì Mexico sẽ phải trả tiền xây tường, ông Trump nói với đám đông. Họ chẳng làm gì cả để ngăn những người qua ngõ Mexico từ Honduras và tất cả các nước khác. Họ không làm gì để giúp chúng ta cả. Khoảng một giờ sau, Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto đã lên Twitter phản pháo. Gửi Tổng thống Donald Trump, không, Mexico sẽ không đời nào trả tiền cho bức tường. Bây giờ không, và bất cứ lúc nào cũng không. Thân ái Mexico, tất cả người dân đất nước chúng tôi. Ông Peña Nieto viết bằng tiếng Anh, sau đó ông viết lại dòng tweet này bằng tiếng Tây Ban Nha. Hoa Kỳ, Mexico và Canada đang mắc vào các cuộc đàm phán kéo dài để điều chỉnh lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA và đang tìm cách tránh nguy cơ bế tắc xung quanh lời đe dọa của Mỹ sẽ áp thuế đối với nhôm và thép.
Trong vòng 18 tháng tới, gần 310.000 người tại Mỹ có thể mất khả năng được sống và làm việc hợp pháp tại đây khi chính quyền Tổng thống Trump chấm dứt tình trạng được bảo vệ tạm thời, TPS, có tính cách nhân đạo đối với công dân một vài quốc gia, vốn chịu ảnh hưởng vì những cuộc xung đột vũ trang, thiên tai, nhưng tình hình đã được cải thiện vào năm ngoái, theo như các giới chức liên bang. Không chắc những người này sẽ đi về đâu một khi tình trạng được bảo vệ tạm thời của họ chấm dứt. Các giới chức chính phủ cũng như các luật sư và các nhà hoạt động cũng không biết được những gì sẽ xảy ra. Sở Di trú và các cơ quan liên bang giám sát chương trình TPS nói, do không biết tình trạng của những người được hưởng chương trình TPS trước đây nên không thể suy diễn được gì. TPS là một tình trạng phi di dân, có nghĩa là những người được hưởng chương trình này không có con đường đến thường trú nhân hay được nhập tịch Mỹ. Những người này, theo như tên gọi, là những người có quy chế tạm thời vì khủng hoảng tại đất nước của họ. Bà Royce Bernstein Murray, giám đốc về chính sách tại Hội đồng Di dân Mỹ cho rằng, cùng với việc ông Trump chấm dứt chương trình DACA vào năm 2017 và chương trình này hiện đang tranh chấp trong hệ thống tư pháp, có khả năng là 1 triệu người nước ngoài hiện sống hợp pháp tại Mỹ có thể mất tình trạng hợp pháp của họ. Hai nước có nhiều công dân được hưởng chương trình TPS là El Salvador và Honduras. Khi TPS hết hạn, những người bị ảnh hưởng một là phải chuyển sang một tình trạng di dân hay phi di dân khác, hai là di chuyển sang một nước khác, ba là trở về nguyên quán, bốn là trở thành di dân không giấy tờ hợp pháp. Chính quyền ông Trump chấm dứt chương trình TPS đối với 6 quốc gia trong năm 2017 và 2018, gia hạn cho 2 quốc gia khác và sẽ có quyết định chung cuộc đối với 2 quốc gia nữa trong năm nay.
Hôm 31 tháng 5, Liên đoàn các nhà báo quốc tế, tức IFJ, nói rằng việc tung tin một nhà báo đối kháng người Nga bị giết chết nhưng lại xuất hiện một ngày sau đó là điều không thể dung thứ và không thể chấp nhận được, trong khi Nga lên tiếng rằng vụ ngụy tạo này là điều lạ đời, theo hãng tin Reuters. Ông Philip LaRouche, chủ tịch của IFJ, nói trong một tuyên bố rằng ông Arkady Babchenko vẫn còn sống và có thể tiếp tục công việc là điều tuyệt vời. Ông này nói thêm rằng việc tung tin giả về cái chết của nhà báo này của chính quyền Ukraine đã làm tổn hại nghiêm trọng đến độ tin cậy của thông tin và có thể bị coi là hoạt động tuyên truyền. Cũng hôm 31 tháng 5, Điện Kremlin cho biết rằng Nga rất vui mừng vì nhà báo bất đồng chính kiến người Nga vẫn còn sống, nhưng việc giàn dựng cái chết của ông có thể nói là thật kỳ lạ. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Điện Kremlin, nói rằng Moscow vẫn xem Ukraine là một nơi nguy hiểm nhất để tác nghiệp báo chí. Ông Vasily Grishak, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine, nói tại cuộc họp báo hôm 30 tháng 5 rằng cơ quan này đã ngụy tạo cái chết của nhà báo Babchenko để truy bắt những kẻ đang tìm cách giết ông. Nhà báo Babchenko, 41 tuổi, là một trong những phóng viên chiến trường nổi tiếng nhất của Nga. Ông từng nói và viết về việc bỏ nước ra đi vì ông và gia đình liên tục bị hăm dọa.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Ớt, đi từ Nam chí Bắc, đi đâu cũng nghe chuyện nông dân khóc lên khóc xuống vì ớt. Có một điểm đặc biệt là thời gian gần đây, nông dân Việt Nam chủ trương không trồng bất kỳ loại nông sản nào theo đơn đặt hàng của thương lái từ Trung Quốc để tránh rủi ro. Nhưng tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa. Tránh chơi với thương lái Trung Quốc là chuyện của nhà nông, bán hàng cho ai lại là chuyện của nhà buôn. Khi mọi cửa ra đều hướng tới Trung Quốc, thì nhà buôn khó có lựa chọn nào khác. Người nhà nông vẫn là đối tượng nhận lãnh hậu quả cuối cùng. Ớt rất giá thế thảm, nông dân ngậm đắng nuốt cay với vườn ớt. Bà Phan Thị Mỹ, nông dân miền Trung, chia sẻ với VOA.
Mùa thì được bo ngon, trừ là hơn còn rủi. Ngó rồi chứ, gió ớt kiểu rầy thâu, có trái chứ lộn gì bùn nổi. Không có thể mua mà gỡ cũng phân nữa chứ đừng.
Ông Nguyễn Quang Thìn, nông dân miền Trung, chia sẻ với VOA.
Gió báo chi phải được nam ngon đã lên kia mới lồm nổi, còn gió hơn rủi ràng đủ, bỏ vô vật tư nữa. Thì bỏ trần, bỏ nhiều lắm chứ, còn ớt cũng bữa năm thì còn ngon lắm chứ, mà bỏ nhiều lắm.
Bà Phan Thị Mỹ, nông dân miền Trung, chia sẻ với VOA.
Mình lồm lỗ thì mình trúng mình ăn lỗ mình chịu chứ trời rang trời ơ bù. Nhà nước mùa bù mà cũng chẳng người buôn mua cũng chẳng chịu trách nhiệm chứ. Người buôn họ cũng mua có lời cũng mua chứ không lời đâu mua cháy.
Tình trạng ớt ở Quảng Trị rất giá. Nhà cầm quyền kêu gọi cán bộ mua hỗ trợ cho mỗi nông dân, mỗi người 9 ký ớt với giá 3.000 đồng mỗi kilo, không còn là chuyện riêng của tỉnh này. Hầu hết các tỉnh miền Trung có trồng ớt, nông dân đều khổ sở vì giá ớt rất thê thảm. Và nhà buôn nông sản cũng gặp khó khăn không kém vì họ đã đầu tư phân, thuốc cho nông dân trong quá trình trồng ớt. Đến khi thu hoạch thì họ không có đầu ra để bán. Thương lái các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore đều không đến mua hàng. Ông Trần Đình Sang, chủ doanh nghiệp thu mua nông sản ở Gò Nổi Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
So với quốc gia mà tiêu thụ ớt của Việt Nam miền Nam này thì cũng không có cái quốc gia nào mà tiêu thụ mạnh. Nhưng mà chính như miền Nam thì Trung Quốc, hỗ trợ của Trung Quốc thì có biến đổi gió cả, nhưng mà năm nay là bên Trung Quốc là không có tiêu thụ, chỉ cái số lượng mới còn có quốc gia có thì chắc cũng không có quốc gia nữa. Singapore nhưng mà Malaysia rồi miền Nam cũng còn có, nhưng mà năm nay là tuyệt đối là không. Thì chủ lực là mua về để phơi rồi xúc ở khô, nhưng mà ở khô thì cũng không xúc đi đâu, nhưng mà chỉ có cái nội địa thôi. Nên cái tình hình nói về cây ớt năm nay là không có gì là khổ quan lắm.
Ông Phan Thất, nông dân ở Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Thì đa số người ta ví dụ nuôi con bò lên người ta bán đập vô máy xoa ớt, chứ gỡ không ra, gỡ không cách gì mà thu vô đủ cái tiền mà đầu tư hết. Bán bò cái lấy cỡ 8-9 triệu đập vô máy xoa ớt đó.
Ba xã Gò Nổi thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, nổi tiếng là vùng đất phì nhiêu, trù mật và hiền hòa. Nơi đây, ngoài yếu tố con người thân thiện, thiên nhiên trong lành, vấn đề nông sản sạch, trồng theo phương pháp cổ truyền, hạn chế tối đa phân bón hóa học cũng là thế mạnh. Nhưng có vẻ như lần này, thế mạnh nông sản sạch không cứu được người nông dân nơi đây. Bởi sản xuất nông sản sạch tốn rất nhiều công so với sản xuất theo quy trình Trung Quốc. Một khi nông sản không có đầu ra và nhà nông phải bán bò, bán trâu để bù giá cho đám ruộng, mạnh vườn, thì câu chuyện trở nên hết sức bi đát. Hơn bao giờ hết, người nông dân miền Trung cần một sự hỗ trợ kịp thời từ chính phủ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.